Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con từ nhiều nước đến đây, chúng con từ nhiều khu vực đến đây, chúng con là những người lao động vất vả, chúng con là những người trí thức, chúng con từ Canada, từ Việt Nam, chúng con ở bên Mỹ, chúng con từ những tiểu bang khác, chúng con đang họp nhau lại, đang quây quần lại trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Điều quan trọng là chúng con đến đây để làm gì? Chúng con đến đây chỉ với một mục đích duy nhất là để được Chúa yêu thương và để nói với Chúa rằng: Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, chúng con yêu Chúa lắm. Nếu mà không yêu Chúa, trời lạnh như thế này, làm sao mà chúng con có thể bước ra khỏi nhà được? Ở ngoài nhà thờ gió buốt lạnh lắm Chúa ạ. Nó muốn cản bước chân của chúng con đến với Chúa, mà chúng con cứ đến, cứ mạnh dạn mà đến, vượt sông mà đến, vượt núi vượt đồi mà đến, vượt qua cả cái giá lạnh mà đến. Chúng con chỉ muốn đến với Chúa để cảm nghiệm được tình thương của Chúa nơi bí tích thánh thể. Trong ngày hôm nay, ngày đặc biệt, ngày mà chúng con được Chúa mời gọi, nhớ đến những người thân yêu của chúng con đã qua đời, đang được hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước trời ngày lễ các thánh. Chúng con đến với Chúa để chúng con cùng với những người thân yêu của chúng con ở trên thiên quốc mà chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ tình thương tuyệt vời Chúa dành cho chúng con, dành cho những người thân yêu của chúng con giờ đây đang được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Chúa. Chúng con đến với Chúa để cảm nghiệm được rằng quê hương của chúng con đích thực ở trên thiên đàng đang bắt đầu từ bây giờ. Trong ngôi nhà nguyện ấm cúng này, chúng con cảm nghiệm được Chúa yêu thương chúng con. Chúng con đang quây quần bên Chúa để nói với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. 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 Từ muôn thuở Chúa đã yêu con một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền lòng từ ai Chúa vô biên. Bao la tựa biển thái bình, cao quang tựa vầng trăng sáng, thiết tha hơn khúc nhạc ân tình. Lòng Chúa mến thương con, từ muôn thuở Chúa đã yêu con một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền lòng từ ai Chúa vô biên. Làm sao mà con đáp đền được tình yêu của Chúa? Mà Chúa cũng chẳng mong con đáp đền gì hơn, đó là con hãy mở lòng ra mà đón nhận tình yêu của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa được thể hiện tuyệt vời nhất nơi bí tích thánh thể. Chúa khao khát được chúng con yêu, Chúa mong chờ chúng con đến để Chúa tỏ tình yêu của Chúa cho chúng con. Chúa khao khát, Chúa đợi chờ chúng con như người yêu ngóng đợi người yêu. Chúa cứ chờ mãi, và tối hôm nay còn bao nhiêu người chưa đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa? Còn bao nhiêu người đang dửng dưng với tình yêu của Chúa? Còn bao nhiêu người đang nhởn nhơ vui chơi mà quên mất Chúa đang đợi chờ đến để được Chúa yêu thương, đến để cảm nhận tình yêu thương của Chúa? Và nhất là Chúa mời gọi chúng con đến để nghe lời của Chúa, lời tỏ tình của Chúa, lời thì thầm của Chúa, lời yêu thương của Chúa. Chúa nói đi Chúa, chúng con đang muốn lắng nghe Chúa nói. Chúa nói đi, trong thinh lặng này, Chúa thầm thì bên tai chúng con lời yêu thương đi Chúa. Nói đi Chúa, chúng con đang lắng nghe. Mời anh chị em đứng, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cuộc là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến và bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi, quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi, mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta đến với Chúa. Anh chị em có cảm thấy Chúa gần gũi với anh chị em không? Có thấy gần gũi không? Có thấy Chúa thân thương không? Có thấy không ạ? Để làm sao anh chị em thấy được Chúa gần gũi, thấy Chúa thân thương? Chúa đang hiện diện ở trên bàn thờ, và Chúa Giêsu Thánh Thể cũng đang hiện diện ở người bên cạnh anh chị em đấy. Cho nên chị em đến mà ngồi gần với nhau là anh chị em đang gần với Thánh Thể đấy. Còn trần trời gì nữa mà không đến gần với nhau đi mà ngồi xa nhau thế làm gì? Anh chị em thấy không ạ? Chúng ta hãy sống Thánh Thể là như thế đó. Sống Thánh Thể là chúng ta để cho Chúa Giêsu Thánh Thể gần với ta. Gần đến cỡ nào? Nãy ngồi trên xe, trời nó lạnh quá, anh em chúng tôi vào trên xe, lúc đó tự nhiên thấy cái xe mà sao nó rộng thế. Tại sao nó rộng biết không? Tại sao nó rộng thế biết không? Tại sao nó rộng? Tại sao nó rộng?
Tại ngồi gần nhau sát nhau quá. Tại ngồi sát nhau quá.
Tại sao ngồi sát nhau?
Lạnh.
À, vì nó lạnh quá, cho nên là ai cũng co lại, co lại cho nó ấm. Và khi mình co lại thì người khác cũng thấy tự nhiên nó rộng quá, mới sát lại bên mình. Và cùng sát lại với nhau, tự nhiên thấy cái xe nó rộng. Đúng không thưa anh chị em? Và khi chúng ta thấy được rằng là mình ngồi sát bên nhau, mình co lại, thì tự nhiên cái lạnh nó trở thành ấm. Và khi chúng tôi đứng ở cuối nhà thờ đón chào anh chị em, có một số anh chị em đến rất sớm, mà những người đến sớm nhất là những người từ xa nhất, là những người từ bên Canada, là những người từ Ohio, là những người từ tiểu bang khác đến. Và cho sở đến gặp bắt tay cho lòng, câu hỏi đầu tiên của ngài là cái gì? Là gì? Có lạnh không? Vâng. Câu hỏi đầu tiên là cha có lạnh không? Nói thì cha lạnh. Và ngài nhìn tôi mặc áo tại Việt Nam mà làm gì mà mặc áo 2-3 tầng, 2-3 lớp này chịu gì nổi. Ngài nói mặc vậy là không được rồi, là lạnh lắm rồi, phải mặc ấm hơn vào. Tôi thấy chỉ một lời hỏi thăm thôi, chỉ một lời chào thôi. Nhưng mà cái lời hỏi thăm, lời chào ấy kèm với sự quan tâm, chứ không phải chỉ gặp nhau hi, how are you, I'm fine, thank you, how are you, fine, thank you. Chúng ta trả lời giống như là câu thuộc lòng, thuộc lòng, mà cũng chẳng biết là người ta có khỏe thật hay là khỏe giả hay là như thế nào. Mà một lời hỏi thăm mà với một cái sự quan tâm, một sự để ý đến một thánh thể từ Việt Nam qua, chắc là lạnh lắm. Mà làm sao biết là lạnh? Làm sao biết người ấy lạnh? Tôi nhìn chị mặc 2-3 tầng áo này, chắc chắn là tôi không thấy chị lạnh rồi, đúng không? Nhưng mà tôi nhìn thấy anh kia mặc mỗi cái áo thun mà lại áo cộc tay kia, chắc là lạnh lắm. Thì phải nhìn, phải quan tâm, phải quan sát mới thấy, mới biết được là người đó như thế nào mà hỏi thăm, coi có khỏe hay không, có lạnh hay không. Có người gặp tôi nói hỏi thăm mới gặp, trời chào, sao cha cái này, sao cha mập quá, cái này cha ăn uống phát tướng quá. Tôi nói đâu có mập, đâu có, nhìn cha mập lắm, phát tướng lắm, đâu có. Tôi mới ở trong bệnh viện ra, thảo nào nhìn thấy cha xanh xao quá. Ta thấy rõ ràng là khi mình chẳng quan tâm thực sự, đúng không ạ? Mà chỉ là nói thuộc lòng thôi. Cho nên khi mà đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, thưa anh chị em, là Ngài muốn ta đến với Ngài với tất cả tấm lòng. Mà khi đến với Đức Giêsu Thánh Thể với tất cả tấm lòng thì mình thấy Chúa không còn là một tấm bánh vô hồn, vô tri, vô giác đặt trên bàn thờ nữa. Nhưng mà đó là một sự hiện diện yêu thương của Chúa nơi bí tích thánh thể, và bí tích thánh thể ấy biểu hiện nơi tấm bánh. Tấm bánh tròn trắng ấy không phải là một, không còn là tấm bánh nữa, nhưng mà là một sự hiện diện đích thực của Chúa. Mà sự hiện diện đích thực ấy chỉ có những người yêu nhau mới nhận ra rằng đó là người yêu của mình, đúng không? Nếu mà không yêu nhau, không thể nhận ra đó là người yêu của mình. Và sự hiện diện ấy lại đòi hỏi thêm nữa, đó là phải có lòng tin. Nếu mà không tin, nhìn vào đây chả thấy thánh thể đâu cả, chỉ thấy tấm bánh thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với lòng tin, tin vào lời Chúa nói với ta, thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, ai ăn ta sẽ có sự sống đời đời, thì những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, luôn luôn trước khi qua đời là gia đình cố gắng đưa linh mục đến để lãnh bí tích. Bí tích gì? Sức dầu và bí tích thánh thể, ta gọi là của ân đàn, của ân đàn. Tôi đi từ xa đến đây mười mấy cây số lái xe vì trời mưa bão. Trước khi ra đi thì người chủ nhà luôn luôn chai gói ít bánh mì, gói ít giò, nước vào của anh Đàng. Đó là của anh Đàng. Mười mấy cây số lỡ mà bị kẹt thế này thế khác thì còn có cái mà ăn. Lỡ mà mưa gió hư xe thì còn có cái mà ăn. Đó là của anh Đàng. Rồi chị này đưa tôi ly nước này, chai nước này cũng là của anh Đàng. Lỡ mà cha nói mà 3 tiếng đồng hồ mà không có nước thì cha chết. Đó là của anh Đàng. Thân xác ta còn lo của anh Đàng. Vậy thì linh hồn của mình càng cần có của anh Đàng. Của anh Đàng ấy không phải là bánh mì, không phải là nước lạnh, nhưng mà là chính thánh thể. Chúa đồng hành với ta trong suốt cuộc đời, và nhất là giây phút quan trọng nhất lìa cõi đời này, một ăn hay thua đấy. Có khi ta tuyệt vọng, ta bỏ Chúa, coi như tiêu giây phút cuối đời mà. Cho nên rất cần của anh Đàng để giữ vững lòng tin của ta, giữ vững lòng trông cậy của ta, giữ vững lòng mến của ta vào Thiên Chúa Đấng luôn luôn yêu thương ta và yêu cho đến cùng. Anh chị em thấy ở đời này có tình yêu nào mà yêu cho đến cùng không? Có không? Có không? Có không? Có mà hiếm lắm. Hiếm lắm. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Còn xuân sắc thì còn tình yêu, còn tiền thì còn tình yêu, còn đẹp thì còn tình yêu. Mà hết tiền, hết đẹp, hết sắc, hết quyền hành, hết chức tước, hết địa vị, khô rách áo ôm, trở thành người vô gia cư, trở thành là người thất nghiệp lang thang, coi chừng tiền nó đi thì tình nó cũng bay theo luôn. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Có như không, tại vì nó không phải là tình yêu đích thật, nó không phải là tình yêu mà yêu cho đến cùng. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay trước Chúa Giêsu Thánh Thể, anh chị em nghe lời Chúa nói đó là gì? Thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Những người mà sống theo gương Đức Giêsu mà bây giờ để lại cho chúng ta đó là ai? Là các thánh mà chúng ta mừng ngày hôm nay. Các thánh đã để lại những gương sáng cho chúng ta, để chúng ta noi theo, để chúng ta bắt chước. Cho nên khi mình mừng lễ các thánh là mình ôn lại cuộc đời của các thánh với những gương sáng mà Ngài để lại. Và Thánh Phaolô nói rất rõ rằng là anh em hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại với anh em rằng có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Tôi phải đau lòng ứa lệ mà nói rằng có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa của họ thờ là cái bụng, và họ lấy làm vinh quang, lấy cái mà họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Có những người đang sống ở trần gian này là con cái của Chúa mà lại sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chúa của họ thờ là có bụng, và họ lấy vinh quang là những gì của thế gian này, và họ sẽ phải hư vong, là họ sẽ phải hư mất đời đời. Thưa anh em, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người chúng ta thử nhìn lại coi, lạy Chúa, con đang thờ ai đây? Con đang thờ phượng Chúa hay con đang thờ phượng ngẫu tượng? Ngẫu tượng là gì? Ngẫu tượng là tiền bạc, ngẫu tượng là danh vọng, ngẫu tượng là chức tước, ngẫu tượng là địa vị, nó làm cho con mờ hết con mắt lương tâm. Ngẫu tượng là những đam mê xác thịt, là đam mê cờ bạc, đam mê rượu chè, xì ke ma túy xác thịt, là những cái mà nó làm cho chúng con không còn sống theo gương của Đức Kitô hay là theo gương của các thánh. Và ngẫu tượng còn là gì nữa? là chính cái tôi của mỗi người chúng con. Nó làm cho chúng con không gần gũi được với anh em và không gần gũi được với cộng đoàn. Khi chúng con không thờ Chúa mà con thờ cái tôi của con thì nó sẽ làm cho chúng con dễ xa cách nhau. Nó làm cho chúng con không hiệp nhất được với nhau. Mạnh anh sống, mạnh tôi sống. Mỗi người là một hòn đảo, mà hòn đảo đó không chịu liên kết với nhau. Cho nên đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người chúng ta tha thiết khẩn khoản nài xin Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa biết chúng con yếu đuối lắm, Chúa biết rằng gương xấu thì chúng con dễ bắt chước những cái tật xấu, những cái điều xấu con dễ bắt chước, mà gương sáng của các thánh con nhìn vào con thấy muốn nhắm mắt lại vì chói mắt quá, vì mình tối tăm quá, mình gặp ánh sáng của các thánh, hào quang các thánh sáng quá, mình sợ mình nhắm mắt lại vì mở mắt ra lỡ phải bắt chước thì sao. Cho nên cứ nhắm mắt lại mà con thờ ngũ tượng là cái tôi của con, rồi từ cái tôi ấy con sống chia rẽ, con sống cô lập, con sống tách biệt, rồi có khi con lại kéo thêm một số những người nào đó về phía của con, rồi những người kia lại kéo thêm một số người nào đó về phía của họ, rồi những người khác lại kéo một phía người khác, giống như là một cái quần đảo, nhiều cái đảo không có nối kết được với nhau. Nếu những cái đảo ấy nó liên kết được với nhau bằng cách nào? Giờ đảo này với đảo kia liên kết được với nhau bằng cách nào? Phải đi cái gì? Phải đi gì? Phải đi gì? Đi tàu, phải không? Mà làm sao đi tàu được nếu nó không có nước? Không có nước thì thuyền cũng chìm thôi. Đấy mà. Cho nên chúng con cần có nước thì chúng con phải bơi lội trong dòng sông tình yêu của Chúa. Để chúng con được bơi lội trong dòng sông tình yêu của Chúa, và như thế thì chúng con mới thực sự là những người nối kết được với nhau. Vì nếu mà không đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, mà không để Chúa yêu thương mình, không cảm nghiệm tình yêu của Chúa, thì chúng con sẽ xa rời nhau. Mà hôm nay chúng con được đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con trở thành những hòn đảo được dìm vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa, để chúng con xác tín được rằng quê hương của chúng con ở trên trời, và chúng con nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng con, và người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Xin cho mỗi người chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xác tín rằng Chúa có quyền năng khắc phục muôn loài, và sử dụng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác vinh hiển của Người. Anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Lời Chúa nhắc nhở mỗi một người chúng ta, tôi cũng như anh chị em, hãy nối kết với nhau, hãy bơi lội trong tình yêu của Chúa, và như thế Chúa sẽ xóa mọi ngăn cách. Chúa sẽ là những cây cầu nối từ người này đến người kia, từ hòn đảo này đến hòn đảo nọ, từ nhóm này đến nhóm nọ, nối bằng cây cầu Giêsu, nối bằng con đường Giêsu. Tôi có Giêsu, anh có Giêsu, Chúa của chúng ta không còn là cái bụng nữa, Chúa của chúng ta không còn là cái tôi của mỗi người nữa, mà Chúa của chúng ta chính là Giêsu. Mà Giêsu nối kết mỗi người lại trở thành một, như là muôn hạt miến được nghiền nát trở thành một tấm bánh nhìn lên Thánh Thể của Chúa. Và chúng ta hãy cầu nguyện. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Và chúng con vẫn nghe lời Chúa tha thiết cầu nguyện cho chúng con được noi gương bắt chước các thánh, được nên giống Chúa, được kết hiệp mật thiết với Chúa, và nhờ đó chúng con kết hiệp mật thiết với nhau. Chúng con tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Chúng con tin vào quyền năng của Chúa sẽ biến đổi tất cả những hận thù, những chia rẽ ở trên thế giới, trong cộng đoàn, trong gia đình, trong khu xóm chúng con thành tình yêu, sự hiệp nhất, sự tha thứ, sự hòa giải. Chúng con tin vào quyền năng của Thánh Thể quy tụ tất cả chúng con nên một với nhau, để chúng con đồng tâm nhất trí với nhau mà xây dựng quê hương trần thế ngay từ đời này. Khi chúng con xây dựng giáo xứ chúng con hiệp nhất yêu thương, gia đình chúng con hiệp nhất yêu thương, cộng đoàn chúng con hiệp nhất yêu thương, và xã hội thế giới này sẽ có được bình an đích thực. Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con. Mời cộng đoàn ngồi, xin mời cộng đoàn quỳ. Chúng ta chuẩn bị để lãnh phép lành mình Thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Xin Chúa ban ơn bình an hiệp nhất cho chúng con. Xin Thánh Thể Chúa liên kết chúng con lại từ những người khác biệt về tính tình, về ngôn ngữ, về phái tính, về giáo dục, về môi trường, về gia đình. Chúng con vẫn có thể liên kết được với nhau, nối kết lại với nhau, trở thành một như nhiều tấm bánh đã liên kết với tấm bánh duy nhất là Thánh Thể của Chúa, để trở thành một tấm bánh của tình yêu, tấm bánh của hiệp nhất yêu thương. Xin Thánh Thể của Chúa chữa lành mọi đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền của chúng con. Xin Chúa đụng chạm đến những vết thương của chúng con, những nỗi đau của chúng con, những bệnh hoạn, tật nguyền nhiều năm, nhiều tháng chúng con đang gánh chịu. Nhiều năm nhiều tháng chúng con chạy thầy chạy thuốc mà không khỏi được, không còn thuốc men trần gian nào có thể chữa trị được nữa. Chúng con xin Chúa hãy đụng chạm đến những vết thương thể xác, nhất là những vết thương tâm hồn chúng con, những vết thương vì hận thù, vì chia rẽ, vì ghen ghét, vì tức tối, vì bực bội, vì ích kỷ, vì ma quỷ, vì sự dữ đang lấn chiếm tâm hồn chúng con, trí óc chúng con và cả thân xác chúng con nữa. Xin Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tất cả những sự dữ ấy. Xin ban bình an, niềm vui và hạnh phúc cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương đến chúng con, xin đụng chạm đến mỗi người chúng con. Xin Thánh Thể của Chúa cho chúng con cảm nghiệm được Chúa yêu thương chúng con biết là chừng nào. Xin Chúa thương chữa lành mọi vết thương thân xác tâm hồn của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. 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 Xin Chúa hãy ngự vào trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa đói thương đến chúng con, những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người đã thờ tà thần, thờ ngũ tượng. Ngày hôm nay xin Chúa hãy đến đuổi xa tất cả ngũ tượng của chia rẽ, của hận thù, của ghen ghét ra khỏi tâm hồn chúng con, ra khỏi cộng đoàn chúng con. Xin Chúa đụng chạm đến chúng con, xin Chúa giải thoát chúng con, xin Chúa ban bình an, niềm vui và hạnh phúc cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Xin mọi người cúi đầu lãnh nhận phép lành mình thánh với ơn Chúa lành.